Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2017. Thưa các vị, là có nhiều điều trong truyền thống Phật giáo nó trở thành một nét đẹp. Dù rằng là 26 thế kỷ đi qua, thế nhưng mà nó vẫn còn đẹp đẽ. Cái sức mạnh của nó, mỗi lần chúng ta có dịp ôn lại, nó là một tiếng hải triều âm, hay là một tiếng sóng, nó làm chấn động tâm thức của những người có cái trái tim thiết tha đối với con đường tu tập. Ví dụ đêm hôm mà các vị có tham dự buổi lễ đếm thẻ của chư tăng ở đây, thì các vị nghe cái câu sướng lễ trong cái văn bản mà sư ông soạn rất là hay. Đó là hạnh phúc thay được sống cùng tăng đoàn an cư. Thẻ này là chứng tích 90 ngày công phu. Thưa các vị, là chừng như Đạo Phật có mặt rất là nhiều nơi trên hành tinh này, cho tới hiện tại không mấy già lam người ta còn duy trì được cái nét đẹp là 3 tháng an cư. Vinh vào cái cớ rằng mà đời sống ở những quốc gia phát triển, công trình làm đạo nó chiếm rất là nhiều thì giờ, và không có đủ cái duyên lành để 90 ngày chư tăng ngồi lại với nhau để tu tập. Có khi người ta an cư quấy quá một năm, vậy là 10 ngày, và hết chùa này 10 ngày đến chùa khác 10 ngày. Cái từ bây giờ người ta dùng đó là giống như mình chạy xô, ca sĩ chạy xô. Nó làm thành, thưa các vị, nó làm thành cái hình thức càng ngày nó càng đi vào cái sinh hoạt thói quá đối với cái nề nếp tu của Đạo Phật. 90 ngày, thưa đại chúng, là nếu có điều kiện ở lại một trụ xứ nương với một đại chúng lớn để tu tập, phước lành nó tăng trưởng không thể lường được. Mùa ẩn cư năm nay mình để ý thì có khoảng 15 cư sĩ có mặt ở đây để tu tập cùng với các thầy cô. Tôi cũng không biết là trong 15 người này thì Phật tử Việt Nam được mấy người thì tôi không biết, nhưng mà đa phần nhiều năm đi qua tôi để ý rằng là chừng như thiền sinh Tây Phương họ có mặt ở nơi đây, họ tu tập nhiều hơn cộng đồng người Việt. Thưa đại chúng, điều này dường như nó làm cho chúng ta hơi buồn á, hơi buồn. Những quốc gia Á Châu, Đạo Phật có mặt rất sớm. Có những nơi có mặt tới 2000 năm. Việt Nam tự hào rằng Đạo Phật có mặt từ thế kỷ thứ 2 Tây lịch cho tới hôm nay là 1800 năm rồi. Và chừng như là Phật giáo càng ngày càng đi vào hình thức hơi nhiều, và cái công phu thực tập của chùa viện và của những người cư sĩ có trình độ học Phật, chừng như, thưa các vị, là càng ngày nó càng nhạt nhòa đi. Càng ngày chúng ta càng đi vào hình thức hơi nhiều, và tìm lại cái môi trường để thực tập dường như nó rất ư là hiếm hoi, rất ư là hiếm hoi. Và từ cái điều này, thưa các vị, nó hình thành một cái sinh hoạt Đạo Phật có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ. Chừng như là đếm cho kỹ thì một vài trung tâm an cư 3 tháng thôi, chứ còn đa phần 10 ngày là nhiều, 10 ngày là nhiều. Vô hình chung mình làm thành cái sự phản bội với thánh giáo của Như Lai. Cho nên mình xin có một lời khuyên, đó là nếu có thể được thì các vị Phật tử người Việt nên cùng với chư tăng an cư 3 tháng. Rất là nhiều những người thiền sinh Tây Phương, thưa các vị, họ còn trẻ lắm. Họ có mặt nơi đây để an cư cùng với các thầy cô. Có khi mình vin vào cái cớ rằng là mình học Phật Pháp, mình hiểu biết rồi cho nên tu ở đâu cũng được. Thưa các vị, luyện mình và đời sống nhà Lam tự viện nó có một cái lợi ích vô cùng kỳ vĩ mà ta hiểu đạo, ta ở đời không thể bị được. Tôi ví dụ, những người xuất gia mà không được tôi luyện ở trong cái môi trường đại chúng lớn thì không thể trưởng thành một cách dễ dàng. Có thể ra đường thì nói pháp râm ran, thế nhưng mà trong cái đời sống bình thường không thể biểu hiện được uy nghi, càng không học được rất là nhiều những cái sinh hoạt của một già lam trao tặng, đâu phải chỉ có giáo lý đạo Phật. Cái phần vô cùng quan trọng là cái tổ chức của một già lam tự viện. Quan trọng hơn nữa là khi anh ném mình anh vào đời sống của một già lam có hàng trăm con người, cái sự cọ sát của nhiều con người và cái nhìn của các thầy cô đóng góp cho cái uy nghi phạm hạnh của anh có thể trưởng thành từng giờ một. Do vậy cho nên, thưa các vị, mình cứ hiểu lầm rằng là những cái điều mình hiểu về Phật Pháp nó đủ cho đời sống của chính mình trên con đường thực tập, nhưng mà kỳ thực không phải vậy. Kỳ thực rằng là cái môi trường nuôi dưỡng nó giúp cho chúng ta trưởng thành nhanh gấp nhiều lần so với một mình bơi giữa dòng sông. Thế cho nên mỗi năm vào mùa an cư mình hay để ý coi là những vị thiền sinh có mặt tu tập với các thầy được mấy người. Chừng như là mình chưa bao giờ có niềm vui lớn lao vào những mùa an cư, do vì mình thấy cái con số của những Phật tử, những thiền sinh người Việt đến dự an cư chừng như quá ư là khiêm tốn. Những năm trước đây có một lần sư ông ngồi ở phòng trà nói chuyện, mình nói giờ bạch sư ông, cái trung tâm Lộc Nguyễn nếu có thể được thì phải đào tạo cho được 500 vị xuất sĩ. 500 người không nhiều lắm đâu, thưa các vị. Cả một đất nước Hoa Kỳ và rất nhiều nơi trên hành tinh này, cái nhu cầu của con đường chánh pháp, nhu cầu để phát triển những cái trung tâm tu học với cái số lượng 500 vị tỳ kheo, tăng và ni thì đâu có đủ thiếu gì đâu để cung cấp cho những trung tâm tu học. Thế nhưng mà cái điều này dường như nó là một loại ước mơ không tưởng. Mình nghĩ có thể là thế hệ sư ông đi qua, thế hệ của mình đi qua và thế hệ các thầy đi qua cũng chưa thể làm được một điều là có được 500 vị tỳ kheo trú ở nơi trú xứ này để hành đạo. Và nếu con số này nó chưa đạt đến cái ngưỡng cửa như vậy thì thưa các vị, Phật Pháp không thể phát triển được ở dưới vùng đất mới. Cái điều này, thưa đại chúng, là sư ông đã dọn sẵn cái điều kiện tốt lành để có thể nuôi được 500 chúng chứ không phải ngần này đâu nghe. Các vị hình dung rằng là chưa có một truyền thống tâm linh nào có được cái quy chế về sinh hoạt, quy chế về nghi lễ tụng niệm, quy chế về tổ chức già lam tự viện hoàn thiện như là truyền thống của sư ông Hoàng Mai. Mỗi năm tối thiểu sư ông dành 3 tháng để dựng tăng, tức là những bài pháp của sư ông cận đại, thưa các vị, dành để nuôi dưỡng tăng ni, dành để xây dựng cái tổ chức tăng già. Cái công trình đóng góp của ông cụ rất là lớn lao. Chúng ta chừng như chỉ học ở cái mảng giáo lý, cái mảng pháp thoại ông cụ giảng dạy, còn một mảng nó thuộc về loại văn hóa, xây dựng đại chúng, nuôi dưỡng người xuất gia, hoàn thiện được một cái tổ chức của tăng đoàn, thưa các vị, nó còn là một gia tài khổng lồ mà chưa khai thác được. Về mặt văn bản thì chúng ta vẫn chưa khai thác được điều này, tức là chúng ta chưa sắp xếp để thấy rằng cái công trình dựng tăng của sư ông trải dài theo với những ngày tháng sư ông có mặt trên đất nước Pháp, tức là trên châu Âu và Mỹ Châu. Và cái hiện thực của sư ông, tức là cái hiện thực của công trình đào tạo này, chúng ta càng chưa đi vô. Cái điều hiện thực rõ ràng rằng là chưa có một trung tâm nào đạt tới cái ngưỡng cửa 250 vị tỳ kheo tăng, 250 tỳ kheo ni. Một cái đất nước nó mở cửa để cho sư ông có thể mỉm cười nhìn cái sự phát triển gần đây, đó là đất nước Thái Lan, là do vì ở nơi đó cộng đồng người Việt quốc nội họ đi qua tu tập. Thế nhưng mà cái điều mong mỏi nó không phải là xảy ra trên đất nước Việt Nam nha. Cái điều mong mỏi đó là sư ông đặc biệt chú trọng đến những cái công trình hành đạo nơi đất nước Hoa Kỳ và châu Âu, tức là Mỹ Châu và Âu Châu thôi. Tại vì nếu Đạo Phật không thực sự cắm rễ được trên những vùng đất này thì thưa các vị, không có cách chi Đạo Phật tồn tại được cả. Ngài Ajahn Chah, Ngài có một câu nói mà nếu chúng ta dẫn lại thì chúng ta thấy rất là xót xa. Ngài nói rằng Đạo Phật ở những quốc gia châu Á như một cây cổ thụ, nó rườm rà cành với lá, gốc nó rất to, thế nhưng mà trái nó thì rất nhỏ, và có những mùa không có trái. Đạo Phật ở những vùng đất mới như Âu Châu và Mỹ Châu thì cây của nó còn rất là non, rất mong manh, thế nhưng mà nếu nó có trái thì trái nó rất to, rất ngọt. Chúng ta nhìn cái điều này vào cái dòng chảy Đạo Phật Việt Nam, là chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta thấy cái điều này nó hiện rất rõ nha. Thưa các vị, là trong cái điều kiện của đất nước Việt Nam có thể 1.000 người xuất gia, thế nhưng mà với cái nền văn hóa như vậy, với cái điều kiện khách quan trưởng thành nuôi dưỡng số người trẻ như vậy, thế cho nên khi họ luyện đời sống họ vào nhà lam tự viện thì chúng ta đào tạo họ để họ có một cái phẩm chất cao quý, vượt thoát khỏi phàm thường, trở thành những vị thầy đức hạnh, những sư cô đức hạnh, chừng như nó không phải đơn giản. Cái điều này nó rất dễ hiểu thôi. Tại vì trong một cái hoàn cảnh đất nước, điều thứ nhất là cái nền văn hóa nó chưa có đạt đến cái ngưỡng cửa nhân bản. Điều thứ hai là trong hoàn cảnh khó nghèo, có khi nó có tới 1.000 lý do để người ta đến với đạo. Trái lại, các vị hình dung rằng nơi đất nước này, những người con trai, những người con gái trẻ, họ phát tâm đi tu thì chừng như không có cái lý do gì khác ngoài cái việc là cái niềm đam mê thực tập, cái sự thôi thúc từ bên trong của họ, họ muốn tìm đến con đường tu tập thôi. Những lý do vật chất phù du dường như nó không phải là điều kiện để cho họ đặt ra. Cái ăn, cái mặc, cái tiêu, cái xài, thưa các vị, nó quá dư rồi. Họ chỉ có một cái nhu cầu, đó là đời sống tâm linh thôi. Do vậy cho nên những người nơi đất nước phát triển mà họ rớt vào trong dạ lam tự viện, mình khéo nuôi được họ thì đó là một món quà tuyệt vời cống hiến được cho Đạo Phật. Thứ nhất là cái công trình giáo dục nó giảm đi hết 50%. Tại vì cái tập khí thế gian của họ có khi nó rất nhẹ. Thế cho nên theo cái nhìn của mình, thưa các vị, nếu mình còn chưa làm được một điều rằng đó là xây dựng những trung tâm tu học, nuôi dưỡng được một số người xuất gia lớn mạnh nơi đất nước Hoa Kỳ và châu Âu, thế thì mình không thể đền ơn được dòng chảy chánh pháp của Như Lai. Đây là điều thứ nhất. Nếu các vị có cái nhìn ưu tư về sự sống còn ở Đạo Phật, có một cái nhìn về cái công trình mà sư ông đóng góp, thì các vị sẽ thấy điều này đó là một nỗi niềm nơi tâm thức chúng ta. Sư ông cống hiến cả một đời cho công trình dựng tăng. Thế nhưng mà rồi mình xin lặp lại rằng là có khi cuối cuộc đời sư ông vẫn chưa thấy được cái trung tâm lộc quyển như sư ông mong muốn, là có được 500 vị tỳ kheo tăng. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để đại chúng có một nỗi niềm quan tâm với điều này. Mình phải làm thế nào để cho những nơi chốn này nó trở thành một trung tâm nuôi dạy, đào tạo những bậc thầy đức hạnh đóng góp được cho hành tinh này. Bằng không thì một cơ sở vật chất như thế này, thưa các vị, với cái điều kiện yểm trợ của nhiều tấm lòng vàng để có được cái trung tâm tu học như thế này, chúng ta chỉ lây quay kiếm miếng sống qua ngày. Chúng ta tổ chức những cái sinh hoạt nó mang, thứ nhất là nó rất là cục bộ, thứ hai mình cô phụ cái hoài vọng rất lớn lao của vị thầy, điều thứ ba là mình không có đền ơn được Đức Thế Tôn đã cống hiến cái dòng tự giác cho nhân gian. Đó là điều đầu tiên mình nghĩ gửi ra đây để cho các vị có một cái nhìn về cái sinh hoạt an cư nơi đây. Bao giờ 3 tháng an cư kiết đông mà chúng ta có được chừng vài trăm người cư sĩ Phật tử, họ phát tâm lành, họ cùng an cư với quý thầy cô, thì lúc bấy giờ nó tạm mãn nguyện thôi, chứ cũng chưa phải là mãn nguyện lắm. Dường như cái đòi hỏi này hơi cao, ai cũng công ăn, ai cũng việc làm, ai cũng phải kiếm ra tiền để giải quyết mọi sinh hoạt của đời sống. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái công trình tu tập không phải là cái công trình ngắn hạn, cũng không hề là một công trình buồn vui. Thích thì tu, rồi không thích thì thả trôi cuộc đời mình. Có những cái từ được sư ông sắp xếp hình thành những cái câu liễn đối mà nếu các vị đọc vô, các vị đủ lấy đó làm cái tiêu chuẩn cho một đời sống nghe. Ví dụ như 2 câu mà chúng ta đã từng có dịp chia sẻ với nhau đó: đi đứng ngồi nằm tâm chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Tất nhiên là nếu các vị tham dự buổi thiền tập sáng hôm nay, các vị nghe đại chúng đọc cái bài Sám Pháp Địa Xúc, các vị thấy là sư ông viết từng cái đoạn khai thị để cho chư tăng lại ba lại mỗi sáng, rất là tuyệt vời. Ngôn ngữ văn học, ý tưởng mang các vị trở về sự thực tập ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thưa đại chúng rằng là dường như cái dòng chảy văn hóa Việt Nam nó còn rất đậm nơi tâm thức của Phật giáo Việt Nam, thậm chí đối với những người Việt nơi đất nước này. Cho nên người ta cứ chuộng những cái bài kệ sám được viết từ thời các vị hoàng đế Trung Hoa. Ví dụ như người ta tụng Lương Hoàng Sám, người ta tụng Từ Bi Thủy Sám. Nếu các vị có dịp nghiên cứu vào những văn bản này thì các vị thấy là đây là những lời nó vừa lâm ly, lê thê, cái kiểu van xin, vái lại, cầu khấn. Dường như là nó mang người ta đến sự thực tập không có nhiều lắm. Thế nhưng mà thưa các vị, nó đã trở thành một cái nét văn hóa gắn liền với cơ thể của Phật giáo Việt Nam. Thế cho nên bây giờ thì người ta vẫn cứ chuộng những văn bản sám pháp được viết cách chúng ta có khi cả ngàn năm, vào cái thời những đế chế Trung Hoa. Trong khi các vị đọc vào Sám Pháp Địa Xúc của sư ông thì các vị thấy đây là một văn bản từng lời mang chúng ta đặt ngay trên cái nền tảng của phút giây hiện tại để thiền tập. Điều thứ hai là các vị đọc toàn bộ những cái đoạn khai thị trong Sám Pháp Địa Xúc thì các vị thấy rằng là những lời khai thị này được sư ông viết cẩn trọng từng câu chữ một, cái chất văn học rất là cao, tức là cái chất thi ca trong đó rất là cao ấy. Tôi không biết rằng là trong văn bản tiếng Anh thì nó ra làm sao, nhưng mà tôi chỉ nghe tiếng Việt thôi, thì thưa các vị, khó tìm được một văn bản nào viết về cái loại sám pháp mà hay như vậy. Thế nhưng mà các vị thử thăm dò cả một cái khối cộng đồng Phật tử Việt trên đất nước này, các vị thấy chừng như Những người có thể đem sám pháp địa xúc ra thực tập, không mấy người đó. Trong khi chỉ cần trích vài câu thôi: đi đứng ngồi nằm tâm chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Và hai câu này thôi đủ cho chúng ta có thể thực tập một đời rồi. Cho nên thưa các vị, là mình xin lặp lại là thiền tập nó không phải là cái chuyện xảy ra của một vài giờ đồng hồ, một vài buổi tu, càng không phải là cái chuyện vui thì tu mà buồn thì bỏ qua một bên. Thưa các vị, nếu mình làm như thế thì có khi cả một đời chưa chắc gì mình đoạn trừ được những ưu tư phiền muộn ngay hiện tiền, đừng nói cái chuyện chạm tới cái ngưỡng cửa để nếm hương vị của chánh pháp. Càng không thể chạm đến cái ngưỡng cửa là chứng nghiệm được những cái tầng tuệ giác. Trong khi đó, thời quá khứ thưa các vị, là có những vị tỳ kheo trong một mùa an cư thôi, có khi các ngài chứng thánh quả tới 400-500 người trong A Hàm. Có một mẫu chuyện tôi kể ra đây để minh chứng điều này. Có một lần đó, một thầy tỳ kheo lớn dẫn một đoàn chư tăng về thăm Đức Thế Tôn đảnh lễ để tham dự an cư. Và các vị tỳ kheo ngày xưa thì trên con đường hành trình đi cuốc bộ thôi, chứ không có phải đi xe và đi phi cơ như chúng ta hôm nay. Và về tới Trúc Lâm thì trời đã tối. Và các thầy rất là ồn ào, do vì là mãn y mãn bát rồi sắp xếp để gặp Đức Thế Tôn. Và khi nghe tiếng ồn ào như vậy, Thế Tôn hỏi A Nan chứ có cái nhóm người nào mà nó ồn ào như bán cá vậy, tức là như cái chợ cá. Thầy A Nan thì nói rằng: bạch Thế Tôn, có một nhóm tỳ kheo trẻ họ về đảnh lễ Thế Tôn, xin pháp để hành trì, và do vì họ về rất muộn cho nên họ rất là ồn ào. Thế Tôn nói: ông hãy ra nói với các vị đó rằng là nơi đây không phải là chợ cá, đuổi mọi người hãy đi đi, đừng có về đây. Ta không muốn những vị tỳ kheo rất là sao động như vậy, rất ồn ào như vậy. Thưa các vị, A Nan ngày ra ngày truyền lời Đức Thế Tôn thì các thầy tỳ kheo liền quẩy y quay bát ngay trong đêm đó, rời hương thất của Thế Tôn nghe. Các vị cứ tưởng rằng Đức Thế Tôn đầy lòng từ bi, cứ ve vuốt không dám nói nặng ư. Có những lời ngài nói mà các thầy tỳ kheo, thưa các vị, phải đi liền trong đêm. Là không có cái gì mà nặng nề bằng là nói như tàn cứ dơ vào mặt rằng là cái lũ bán cá kia, ngươi hãy đi khỏi chỗ này, không được quyền làm ồn ào hương thất của Như Lai. Thưa các vị, mình hình dung rằng là ngay hiện tại, nếu có vị tỳ kheo nào quẩy y quẩy bát tới đây, hoặc một người cư sĩ nào tới đây mà xin tu tập, vị thầy nào trong tu viện mà nói một lời xúc phạm họ nặng nề vậy, thì chắc chắn rằng là 10 năm sau đừng hòng họ tới tu viện mất công. Thế nhưng mà các thầy tỳ kheo này rất dễ thương, Thế Tôn đã rầy như thế thì các thầy phải đi ngay thôi. Và vị tỳ kheo trưởng đoàn nói rằng là Thế Tôn muốn các bạn trong một mùa an cư này thúc liễm thân tâm, làm thế nào để cho trong 3 tháng an cư có thể chứng được thánh quả, thành tựu phạm hạnh, đoạn đức phiền não khổ ưu, và hiện tiền an trú nơi niết bàn thôi. Và thưa các vị, thế rồi các thầy dẫn nhau đi cách đó rất xa, vài mươi cây số gì đó, rồi cấm liều an cư bên một bờ sông. Và với một lời khích lệ như vậy, thưa các vị, không thể lường được rằng trong 3 tháng an cư ấy 500 vị tỳ kheo đều chứng thánh quả, từ quả thấp nhất cho tới quả cao nhất. Thế rồi cuối mùa an cư năm đó, cái vị trưởng đoàn là dẫn 500 ông tỳ kheo chợ cá ấy về thăm lại Đức Thế Tôn. Lần này về, thưa các vị, cũng lâm vào cái tình trạng là tối mới tới nơi. Thế nhưng mà các thầy tỳ kheo lần này thì đã thành tựu được phạm hạnh, cho nên cái sự tĩnh tại yên lắng từ thân tới tâm nó không có cái sự ồn ào náo nhiệt và chở cá như lần rồi. Các ông về tới nơi, các ông chia nhau, các ông ngồi tọa thiền quanh hương thác của Thế Tôn. Và khi thị giả A Nan ra nhìn thấy chư tỳ kheo từ xa về đảnh lễ Phật sau ngày an cư, ngài rất ư là ái nái, tại vì thấy các thầy đã ngồi chờ từ đầu hơn. Cho nên vô bạch Thế Tôn, thế rồi vô hương thất thì thấy Thế Tôn đang xếp chân tọa thiền. Ông không biết làm sao, ông đi ra thì ông thấy là 500 thầy tỳ kheo đang ngồi quanh cũng xếp chân tọa thiền đợi Thế Tôn ra để họ đánh lễ. Đi vào đi ra rất nhiều lần như vậy cho tới trời gần sáng, Thế Tôn xả thiền. A Nan vô bạch Phật, bạch Thế Tôn có 500 thầy tỳ kheo. Lần trước là bị Thế Tôn đuổi cổ đi, thế rồi các ngài 3 tháng an cư xong về đây mong được đảnh lễ Thế Tôn. Các ngài ngồi chờ nguyên cả một đêm để đảnh lễ Thế Tôn. Con rất là nôn nóng, thế mà Thế Tôn cứ ngồi thiền cho tới sáng Thế Tôn mới xả thiền. Thưa các vị, lúc bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười nói: này A Nan, ông nôn nóng bằng thừa, ta đã tiếp xúc với các vị tỳ kheo đó trong thiền định. Trong thiền định. Thưa các vị, bài kinh này nó cho chúng ta rất là nhiều bài học. Bài học thứ nhất, đó là có khi những lời dạy của bậc đạo sư, hoặc những lời trong kinh, hoặc là lời nhắn nhủ của sư ông, có thể làm cho chúng ta cảm thấy đau, có thể thối bồ đề tâm. Thế nhưng mà có những lời rất đau nhưng đã làm cho ta lại phát được bồ đề tâm dũng mãnh đi tu. Thông thường những bậc thiền sư không phải mỗi lúc đều nói những lời dịu dàng ngọt ngào, không phải đối với mọi người đều sử dụng một loại ngôn ngữ từ ái. Có khi ngài rầy rất là nặng lời, có khi cái cách cư xử không phải là ve vuốt. Thế nhưng mà người nào đi ngang qua được những điều ấy, nuôi dưỡng được bồ đề tâm thì có thể trưởng thành. Điều này nó là một loại văn hóa có mặt cả một cái chiều dài đạo Phật, chứ không phải riêng gì những vị thầy cận đại. Các vị đọc vào kinh văn Thế Tôn, Thế Tôn có cái nhân cách dạy đa dạng, không phải là từ bi không nghe. Có những lúc cần thiết ngài cũng trừng trị ra trò. Các vị thiền sư cũng thế, không phải là mở lòng ra đón tiếp, mà đôi khi các ngài rất là hùng hổ. Đây là bài học thứ nhất. Chưa kinh qua được cửa này thì chúng ta không thể trưởng thành được trong đạo. Dù là người xuất gia hay là người tại gia cũng vậy. Người xuất gia, nếu chúng ta đến với công trình tu tập mà chúng ta chỉ mong muốn rằng là đại chúng hoặc tăng thân cứ ve vuốt, cứ vỗ về và một bề năn nỉ để tu, thế thì chắc chắn rằng chúng ta không trưởng thành. Cho nên nếu có những cái cách cư xử trong đại chúng hoặc là hội đồng tỳ kheo có những điều làm cho các vị tổn thương, thì các vị nên biết rằng đây là một cơ hội để các vị trưởng thành. Các vị cư sĩ Phật tử cũng thế. Nếu các vị đến với đạo chỉ bằng cảm tính của mình, vui đến buồn đi, mời mọc ve vuốt đón chào thì ta đến, mà cư xử với ta một cách lạnh lùng thì ta quay lưng đi, thế thì chắc chắn một điều rằng là cả một đời ta chỉ tìm được những cái nơi chốn vỗ về phàm tâm ta thôi, chứ không thể phát triển được con đường tu học. Đó là bài học thứ nhất từ bài kinh của Như Lai. Bài học thứ hai, thưa các vị, đó là bài học của công phu hành trì miên mật nhé. Kỳ thực rằng là nếu công trình tu của các vị nó chỉ xảy ra lúc các vị tọa thiền, lúc các vị thiền hành, lúc các vị tụng kinh, thế thì một ngày công phu tu của chúng ta nó chẳng là bao nhiêu cả. Thế rồi nếu chúng ta cộng lại những điều này với nhau thì cái chuyện tu tập của chúng ta nó ngắn ngủi như vậy, ít ỏi như vậy, thì một đời cộng lại chắc chắn rằng là chúng ta không có đối phó được. cái tập khí rất là phàm phu của chúng ta. Đừng nói cái chuyện chuyển hóa tâm này để nó thành tâm bậc thánh. Và phàm phu tâm thì nó dễ sinh khởi, mà thánh hạnh của Như Lai thì rất khó quân tập. Mà nếu chúng ta chỉ nương vào cái sinh hoạt thời khóa đại chúng, giờ tỏ thiền ta tỏ thiền, giờ ăn thì ta ăn chánh niệm, giờ thiền hành ta đi theo, thế thì chừng như mình xuất gia chỉ có mặt trong chùa, làm cho cái già lam đó nó có một cái lực lượng đại chúng 500-700 hoặc vài mươi người, chứ kỳ thực rằng cái phẩm chất tu của đại chúng chưa thể dâng lên được. Thế cho nên với người xuất gia, khi họ hiểu được đạo, luyện mình và đời sống tu tập, thì cái điều phải làm đó là phải đi đứng ngồi nằm trong chánh niệm. Tức là cái sự thực tập nó phải liên tục. Và nếu điều này vẫn còn chưa xảy ra thì thưa đại chúng là chắc chắn một điều rằng là một mùa ăn cư và 30 mùa ăn cư đi qua, ta không thể trưởng thành được. Một đứa bé nó sinh ra 30 năm nó vẫn nằm trong nôi, thì người ta gọi đứa bé nó là đứa bé còi xương, thiếu dinh dưỡng hoặc là dị dạng. Mà người như thế thì không thể trở thành một con người bình thường được. Một người xuất gia luyện mình vào đời sống già lam mà 30 hạ đi ngang qua không thay đổi gì bao nhiêu cả, cá tính vẫn y như vậy, nhân cách vẫn y như vậy, trình độ tu học vẫn y như vậy, thế thì cũng thuộc về dạng dị dạng. Thế thì các vị hình dung cái điều này để quán sát lại mình, để thấy rằng là trong một mùa ăn cư 90 ngày, cái chứng tích mỗi một lần ăn cư, thưa các vị, ngài đếm thẻ bao nhiêu cây thẻ thì đều được đặt lên bàn Phật, cho tới cuối khóa ăn cư rồi thì cái mâm thẻ, tức là cái sự hiện diện của chư tăng, mới được cất đi. Thế thì cái chứng tích 90 ngày ăn cư nó chỉ là hình thức mà thôi, mà không hề có nội dung chi cả. Thế cho nên mình xin lặp lại cái điều mình thưa, đó là cái chuyện tu tập nó không phải là cái chuyện xảy ra theo với cái sinh hoạt thời khóa quy định của một trung tâm tu học. Nếu người nào thấy được pháp, biết được con đường hành trì, thì tự họ phải quản lý đời sống của họ. Tự họ phải làm sao trong từng phút giây một cái năng lực tu nó phải dâng lên. Có như thế thì có thể trong một mùa ăn cư 90 ngày thành đạt được phẩm chất tu tập cao hơn, chứng nghiệm được những cái tầng trí tuệ cao hơn nữa, chứng nghiệm được những thánh quả. Còn nếu chúng ta nương vào những cái tổ chức quy định cho ngày giờ tu như vậy là đủ rồi, thế thì cho dù 30 hạ đi qua cũng không đổi thay gì phàm tâm của chúng ta được, và chắc chắn rằng là mất một kiếp rồi. Chúng ta lang thang bịt mù trong 3 cõi 6 đường, không có cơ hội để là một người xuất gia như hiện tại. Đó là điều thứ hai mình xin gửi gắm để cho đại chúng vào mùa ăn cư ghi nhận điều này, để tự mình biết việc phải làm. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là rất nhiều bài kinh trong gia tài thánh giáo của Phật, chỉ cần một bài thôi, các vị có thể thực tập để có thể chứng nghiệm tột cùng đến thánh quả A-la-hán. Ví dụ như trong Tăng Chi Bộ Kinh, Thế Tôn dạy rằng: này các thầy tỳ kheo, đối với một vị tỳ kheo tăng, cái cách thực tập duy nhất mà ông phải làm cho được đó là khi kéo tay vào, ông biết đang kéo tay vào. Khi nghiêng đầu, ông biết ông đang nghiêng đầu. Khi nheo mắt, ông biết ông đang nheo mắt. Khi dở chân bước, ông biết ông đang dở chân bước. Khi ăn, khi ngủ, khi nói, khi cười, khi làm việc, mọi sinh hoạt của thân hành, ông phải quan sát nó một cách sáng tỏ, tức là ông phải tràn đầy sự nhận biết đối với từng cử động của thân. Đây là một pháp thực tập giúp cho thầy tỳ kheo ngay hiện tiền có thể chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu phạm hạnh và an trú được ngay trong Niết Bàn hiện tiền. Thưa các vị, chỉ cần một bài kinh thôi thì các vị thấy rằng là nếu chúng ta thực tập được như vậy thì chắc chắn rằng là không có phí uổng một mùa an cư 3 tháng. Và nếu chúng ta còn chưa có một cái niềm đam mê đối với cái công phu hành trì như điều Đức Thế Tôn đã dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh, thế thì đời sống chúng ta giữa trần đời này, mình đi tới, mình đi lui, mình ngồi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình làm việc, thậm chí mình tọa thiền, mình tụng kinh, chẳng qua đó là một loại hình thức cho vui thôi. Tại vì mình làm mọi việc mà không có cái tâm chiếu sáng cái sự nhận biết để soi tỏ từng cái lai động của thân, thế thì giống như một hồn ma bóng quế, giống như một cái xác chết du hành trên mặt đại địa. Con người đó không có hồn, chỉ là một xác chết thôi. Thế cho nên cái công phu thiền tập, thưa các vị, nó không có gì là ghê gớm cả, nó rất là giản dị, đơn thuần chỉ làm một việc. Đó là anh làm thế nào anh mang cái năng lực nhận biết chiếu sáng trong mọi lai động của thân anh. Chúng ta đã từng quen với một pháp thực tập, đó là chiếu sáng từng hơi thở đi vào đi ra, tức là luôn nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Thưa các vị, là trong pháp niệm thân hành thì ngoài cái việc nhận biết hơi thở vào ra, chúng ta có thể thay đổi cách thực tập là ta luôn nhận biết về tự thân ta. Và cái cách thực tập này, thưa các vị, nó giúp cho người xuất gia họ có được cái nhân cách rất là tỉnh đại. Họ đi, họ đứng, họ ngồi, họ nằm đều rất là an tường tỉnh đại. Cái sự phục chạc, thất niệm, trạo cử nó không thể xảy ra đối với người có được cái công phu thực tập như vậy. Đây là cái mức độ mà ai cũng nhận ra cả. Điều thứ hai nó cũng xảy ra rất dễ, đó là khi ta có được sự thực tập, ta luôn là người quan sát thân hành của ta, ngồi đứng đến đi nói năng bình thường, thế nhưng mà luôn làm cho cái năng lực chánh niệm nó chiếu sáng toàn thân, nó phủ lên toàn thân. Không có một phút giây nào không có mặt của cái năng lực chánh niệm đang chiếu sáng cả. Thế thì cái chuyện nó xảy ra ở cái tầng thâm sâu đó là mọi cái lay động của cảm thọ bên trong các vị, như buồn, như vui, như lo âu, như phiền muộn, như bất an, như tâm hành nó đầy trạo cử sao động, nó đều bị cái năng lực tâm tràn đầy chánh niệm chiếu sáng nhận biết nó cả. Và khi cái điều này chúng ta làm được rồi, thưa các vị, mọi ác pháp nơi tâm không có quyền sinh khởi. Tại vì mọi cái suy nghĩ của các vị, mọi cái buồn vui của các vị liền tắt ngấm khi nó vừa có mặt. Thế thì con người ấy đứng đi nói cười trên mặt hành tinh này từng phút từng giây, nó chỉ phát triển cái năng lượng của lành thiện, của từ bi, của trí tuệ, mà không có một cái chút ác pháp nào sinh khởi trong bản thân họ được. Thế thì thưa đại chúng, an trú nơi pháp thực tập như thế này, ngay hiện thời, nếu người đó vẫn chưa chứng được thánh quả thì tối thiểu họ cũng là bậc hiền nhân, họ trở thành một món quà rất là tuyệt vời trong đời sống đại chúng. Họ không phải là cái gai trước mắt bao nhiêu người. Nếu người đó là một người cư sĩ, một người thiền sinh, họ thực tập được điều này, thưa các vị, là trong đời sống gia đình của họ, họ là một món quà, họ là mật ngọt, họ cống hiến sự có mặt của họ làm cho gia đình tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, sự an bình. Và cái điều này, thưa các vị, nó không có loại trừ ai cả. Anh có thể là người Phật giáo, có thể không phải là người Phật giáo, và người của bất cứ truyền thống tôn giáo nào, nếm được một câu kinh của Phật dạy từ Tăng Chi Bộ Kinh thôi, thì ta có thể làm cho đời sống của ta nó đổi thay ngay bây giờ. Và không hứa hẹn rằng là phải kiếp sau mình mới sinh về cảnh giới lành, kiếp sau mình mới chứng quả niết bàn. Kỳ thực rằng là cái công phu tu tập của đạo Phật, nếu người ta bước vào con đường thực tập thực sự thì mọi khổ đau phiền não nó liền theo với từng bước chân thực tập nó rơi rớt. Và trạng thái của tỉnh tại niết bàn là cái gì? Nó có mặt ngay nơi tự tâm khi người đó thực tập, chứ nó không hề là một cảnh giới nào xa xôi hứa hẹn đối với người tu tập cả. Tóm lại, cái điều mình thưa đại chúng đó là khi các vị ném được một câu từ lời dạy của Đức Thế Tôn mà các vị có được một cái niềm đam mê thật sự để hành trì, thì ngay hiện đời này, dù là cái vai trò đó là người gì trong xã hội, các vị cũng đóng góp cái phần tuyệt vời chánh pháp của các vị, trí tuệ của các vị, năng lượng yêu thương của các vị vào đời sống này. Và cái điều cuối cùng mình xin thưa nơi đây đó là thế này. Thưa đại chúng là Ngài Trần Nhân Tông vào năm cuối cuộc đời, Ngài về, Ngài thăm người trị bệnh trên con đường trở về Yên Tử Sơn. Ngủ một đêm ở một ngôi chùa hẻo lánh ở miền quê, và nửa đêm Ngài thức giấc, Ngài đề vào vách chùa bốn câu kệ rất dễ thương. Mình chợt nhớ, mình gửi đến cho các vị để các vị trân quý đời sống mà tu tập. Ngài đề bốn câu bằng chữ Hán như thế này: thế số nhất tức mặt, thời tình lưỡng hải ngân, ma cung hồn quảng thầm, Phật quốc bất thắng xuân. Thế số nhất tức mặt có nghĩa là đời sống của con người nó chỉ trong một hơi thở ngắn thôi. Mình đừng tính cái chuyện là đời mình 100 năm hoặc là 70 năm. Càng không tính được cái chuyện là ta sẽ xây cơ nghiệp gì trong tương lai cả. Ai biết được rằng đang ngồi đây nhưng mà trong tử thân các vị nó đã có cái hạt mầm ung thư. Đâu biết rằng một chút nữa đây có một cái hạt mỡ nào nó buồn đời, nó du hành trong mạch máu của các vị, nó làm ách tắc mạch máu và tai biến nó sẽ xảy ra, và cơ thể trở thành một đời sống thực vật không lường được. Cho nên ngay trong Kinh Văn Phật cũng dạy rằng là đời sống nó chỉ trong một hơi thở thôi. Thế nhưng mà cái điều này, thưa các vị, đôi khi mình quên. Mình cứ nghĩ rằng mình còn sống giữa nhân gian này dài lắm, mình phải làm bao nhiêu việc cho người. Nhưng mà thưa các vị, có khi tất cả những cái ước mơ chúng ta để dành đó, qua nhiều kiếp chưa chắc là thực hiện được. Cho nên cái người thông minh nhất là ta phải làm thế nào sống trọn từng phút giây một giữa cuộc đời này. Do vì nếu biết rằng đời sống nó chỉ có mặt ngay từng phút giây thì người ta trân quý đời sống, người ta không nên đổi phí phạm nó. Phí phạm tội nghiệp nhất là có những việc không đáng buồn, không đáng giận, không đáng lo âu, không đáng bận tâm. Thế nhưng người ta cưu mang toàn bộ những nỗi niềm này để hủy diệt đời sống người ta, để nhận chìm đời sống người ta trong những nỗi u ám và buồn phiền. Thế cho nên cái ý đầu của câu này gợi cho chúng ta, để chúng ta thức tỉnh rằng là anh hãy trân quý đời sống anh đang có. Câu thứ hai, thời tình lưỡng hải ngân, có hàm nghĩa rằng tất cả những cái loại tình cảm giữa cuộc đời này, hiểu một nghĩa chính xác như Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng nói, thì chúng ta nên biết nó là một loại mây bay thôi. Nó tụ tán rất tình cờ, nó đến đi không có hò hẹn. Ý thứ hai, thưa các vị, cái điều của câu này cũng dạy cho chúng ta biết rằng là tình đời nó cũng rất là đen bạc. Nó có thể đổi thay theo cái cách cư xử của ta vụng hay khéo. Nó cũng đổi thay theo cái cách chúng ta giàu hay là nghèo. Và nó vốn rất mong manh là một, nó đổi thay rất dễ là hai, và nó không thật là ba nghe. Và mọi cái thứ nghĩa tình giữa cuộc đời này, thưa các vị, nó đều như vậy cả. Nó đều như vậy cả. Có điều độ bền nó nhiều hay ít mà thôi. Cái tình cảm người ta trân quý nhất, người ta không thể thiếu được trong đời sống này, đó là tình cảm vợ chồng. Thế nhưng mà hết 90% đời sống vợ chồng. Nếu người ta sống với nhau tới già thì ít nhiều nó cũng có được 50% là sự chịu đựng. Sống không được tới già thì thưa các vị, tự nhiên là các vị thấy những cái điều hứa hẹn vàng son nó theo với gió mây bay. Đó là cái điều nó gần gũi nhân tình nhất mà nó còn thoáng chốc như mây bay. Nó còn là nỗi khổ đời người. Thế thì mọi thứ tình cảm khác nó cũng đi theo con đường như vậy. Ma cung hồn quảng thầm. Thưa các vị, những cái phiền não của các vị, khổ đau của các vị, lo âu phiền muộn của các vị, nó được gọi là ma cung nha. Tức là nó được gọi là cảnh giới của ma. Tại vì nó nhận chìm đời ta. Đời sống thì như nhau, có khi giàu có thì không ai bằng. Ấy vậy nhưng mà người ta đâu biết rằng nơi con người kia nó tràn đầy sự bất hạnh. Do vì họ bị giam nhốt trong cái nỗi muộn phiền, lòng họ nó tràn đầy thù hận, tràn đầy sự căm tức. Thế cho nên ma cung không phải là cái gì bên ngoài, nó là cái điều hiện diện trong tâm thức của các vị. Nếu lòng của các vị mà nó tràn đầy vị tha, tràn đầy yêu thương, tràn đầy độ lượng thì các vị là những người đang sống trong thiên giới. Lòng các vị mà nó tràn đầy sự ganh tị nhỏ nhoi, nó chứa chấp những điều muộn phiền, đắng cay, nhìn người thì căm ghét, nhìn người thì phê bình phán xét. Tùy vào cái mức độ tâm thức của các vị thì các vị biết rằng mình đang bị giam chặt trong cung ma. Ma cung hồn quảng thầm, Phật quốc bất thắng xuân. Cảnh giới của Phật hay là cảnh giới của an lạc, của hạnh phúc, của niết bàn, thưa các vị, từng bước của các vị đi vào con đường tu tập nó tặng cho các vị những bước đi lên. Ví dụ ở bước cạn nhất, đó là mình tu tập ở một cái mức độ bình thường, tâm thức mình nó tràn đầy pháp lành, nó tràn đầy sự yêu thương, luôn rộng lượng với người, không hề nhìn bất cứ ai bằng cái nhìn phê phán, phán xét hoặc là trách cứ hoặc buồn phiền. Bất cứ con người nào mình đối mặt giữa cuộc đời này, mình đều nhìn họ bằng cái nhìn hãy coi những vị đó là những bậc thánh. Cái điều này nó rất kỳ lạ, thưa các vị, không phải các vị nhìn người ta bằng cái nhìn tri ân, tôn kính, mà người đó trở thành một con người có giá trị để các vị tôn kính hoặc tri ân. Cái lợi ích nó đến ở nơi đây, đó là khi các vị nhìn người bằng cái sự tôn kính tri ân thì trong tâm thức các vị nó tràn đầy mật ngọt của niềm tôn kính và tri ân. Có thể con người nó là kẻ thù của các vị, gây phiền muộn cho các vị. Thế nhưng mà nhìn người bằng cái độ lượng và bao dung, thương yêu và kính trọng thì thưa các vị, lòng ta tự nhiên nó tràn đầy cái phẩm chất của người hiền minh. Còn nếu với kẻ thù ta mà ta nhìn lại họ bằng cái nhìn căm thù, phẫn nộ, thì cái kẻ thù kia nó vẫn như vậy, có khi nó còn sống dai hơn, nhưng mà ta thì chết sớm, do vì lòng ta nó tràn đầy thù hận, cho nên mình giết mình. Tu ở cấp độ cạn nhất để làm thành phúc lạc cuộc đời, đó là khi các vị nhìn ngắm, các vị tiếp xúc, các vị luôn có một cái nhìn tràn đầy sự yêu mến, kính trọng, độ lượng và không hề phê phán ai. Dù cái kẻ đó xấu tột cùng, ta cũng không cần làm cái việc phê phán họ. Thì đây là cái mức độ căn bản nhất để làm thành cái niềm vui hạnh phúc đến với ta. Mức độ thứ hai, thưa các vị, là mọi pháp giữa trần đời này, tức là mọi con người các vị tiếp xúc, họ đến, họ đi, họ sinh, họ diệt theo với cái chu kỳ nhất định, cho nên chưa có pháp gì mà nó bền bỉ, nó tồn tại lâu. Cho nên hãy nhìn mọi người bằng cái tâm tràn đầy sự bi mẫn. Tại vì dù họ giàu hơn ta, dù họ sang hơn ta, dù họ là kẻ thù của ta, nhưng mà chịu chung một cái quy luật, đó là sớm hay muộn chi họ cũng chìm vào các buổi phù du. Họ cũng là một chúng sinh chịu bao nỗi khổ như ta thôi. Thế cho nên ta có thể nhìn mọi người khởi tâm bi mẫn. Khi các vị khởi tâm bi mẫn rồi thì cái điều đầu tiên nó phát sinh, đó là lòng các vị tràn đầy cái năng lượng của sự thương yêu. Đây là cấp độ thứ hai của con đường tu tập để cảm nhận được cõi Phật đang ở trong ta. Cấp độ thứ ba, thưa các vị, đi vào cái chiều thâm sâu của sự thực tập thì các vị nên nhớ rằng mọi đối tượng các vị nhận biết thì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó có, nó không, nó vây quanh các vị. Nhưng mà cái con người đang quan sát, đang nhận biết thì chưa hề đến đi sinh diệt. Cái điều này nó là một gợi ý để cho các vị quay vào tự nội để an trú ngay nơi pháp thực tập. Thế nào là quay vào tự nội để an trú ngay nơi pháp thực tập? Thưa đại chúng, từ những pháp ban đầu đó là thực tập niệm thân hành, nhìn hơi thở ra vào, nhận biết thân đang lay động, để đạt đến cái ngưỡng cửa đó là các vị luôn làm người quan sát được đây là buồn vui đang đến đang đi, đây là lo âu phiền muộn đang đến đang đi. Còn cái con người đang quan sát những điều đó thì bất động vô sinh, chưa từng đến đi sinh diệt. Và khi các vị xoay ngược ánh sáng nhận biết về, nhận biết rằng ta vốn là một loại năng lượng chiếu sáng chưa từng sinh diệt đến đi, và khi trải nghiệm được điều này, thế thì mình nhận ra được bản chất tâm của mình đích thực là niết bàn hiện tiền, đích thực là tâm Phật vô sinh chưa từng sinh diệt đến đi. Và khi người ta ngộ ra được điều này, an trú được ngay nơi đây, thì thưa các vị, dù cho hành tinh này có vỡ vụn, có cháy thành tro, kể cả nhân gian này có biến mất, người ta vẫn thấy họ đang an trú ngay nơi thể niết bàn lòng lòng, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Đây là cái con đường nếu chúng ta tu tập thì chúng ta nếm trải được hương vị của pháp từ mức độ cạn là niềm vui nhân thế cho tới mức độ thâm sâu, đó là đạt đến niết bàn chỉ bằng con đường tu tập mà thôi. Mình đọc lại bài kệ của ngài Trần Nhân Tông: thế số nhất tức mặt, thời tình lưỡng hải ngân, ma cung hồn quảng thầm, Phật quốc bất thắng xuân. Người ta dịch cái bài kệ này mình chưa hài lòng lắm, tại vì chưa lột được cái câu thứ ba. Viện Văn Học Hà Nội dịch thế này: số đời một hơi thở, tình người trong mắt trong, cung ma ràng buộc chặt, cõi Phật đẹp vô ngần. Mình lặp lại để câu kính nghiêm mùa dịch: số đời một hơi thở, tình người trong mắt trong, ma cung ràng buộc chặt, cõi Phật đẹp vô ngần. Mình nghĩ không có gì hạnh phúc bằng khi mà thỉnh chuông hồi hướng cả.